Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ bình an xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Lenzo Elzi, Nguyễn Duy Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh và Cuộc Đọc.
Chương 15. Những người cùi hủi là anh em, chị em của tôi. Khi mẹ Teresa đi qua những quốc gia trên thế giới, mẹ luôn mang theo một cái túi vải thô chứa những thứ mẹ cần. Cái túi ấy rất nhỏ, chẳng có giá trị gì, nhưng mẹ Teresa lại quan tâm tới nó như một thứ gia bảo hay như một tặng phẩm của một người bạn thân yêu. Cái lý do tại sao mẹ Teresa lại quá chăm chú tới cái túi vải nhỏ đó là chỉ vì cái túi ấy do những đứa con mà mẹ yêu thương nhất làm ra. Những đứa con bị cùi hủi, miếng vải được dệt với bao khó khăn vất vả bằng đôi tay thương tật của một trong hàng ngàn người bị chứng bệnh khủng khiếp này. Những người mà mẹ đang trợ giúp ở trong một vùng đất dành cho đông đúc người cùi của mẹ. Miếng vải đó rồi được cắt ra và được may lại do những người cùi khác, là những người luôn biết ơn mẹ Teresa. Bởi vì họ có thể kiếm được việc làm khiến họ vui thích và giúp họ kiếm sống được với phẩm giá của mình. Qua nhiều thế hệ, loài người khinh sợ bệnh phong hủi và coi nó như một điều tồi tệ nhất xảy đến cho một người, không giống như bệnh bướu, ung thư hay bệnh sida. Phong hủi không đẩy nạn nhân của nó phải chết non, nhưng nó lại đẩy họ phải tới một cái chết về phương diện xã hội. Bất cứ ai nhiễm chứng phong hủi liền bị cô lập khỏi xã hội và bị chính bà con thân thuộc của họ xua đuổi. Cách đây không lâu, người cùi bị buộc phải sống xa các trung tâm dân cư và mang chuông ở chân để những người mạnh khỏe có thể biết họ đang tới gần mà chạy trốn trong khiếp sợ. Ngày nay, việc mang chuông bị loại bỏ, nhưng xã hội vẫn tiếp tục khai trừ họ.
Theo ước lượng, thế giới có khoảng 4 triệu người cùi. 3 trong 4 triệu đó hiện sống ở Ấn Độ, ở Calcutta. Người cùi lên đến hơn nửa triệu. Bị một chứng bệnh hủy hoại dần dần tay chân một cách khủng khiếp, người cùi bị biến thành những quái vật, làm thiên hạ chạy trốn và kinh bỉ. Họ không thể nào kiếm được việc làm và tự mưu sinh, bị xua đuổi khỏi những người khác và ngay cả bị xua đuổi bởi chính gia đình của mình. Những người cùi hủi là những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ nhất của những người nghèo khổ. Vì lý do này, họ là những người thực sự và một cách cụ thể đại diện Chúa Giêsu Kitô theo niềm tin tưởng kỳ diệu của mẹ Teresa. Vì vậy, họ là những người mẹ muốn phục vụ nhiều hơn bất cứ những người nào khác. Hiến mình để săn sóc những người cùi hủi với một tình yêu triệt để của tin mừng, là nhìn nhận những người bệnh này là anh chị em thân yêu của mình. Việc hiến mình đó là một hành động cực kỳ anh hùng. Ngay cả những người thực hành chủ nghĩa khổ hạnh, ít người có thể thực hiện được một sự chọn lựa như thế. Thánh Francisco thành Assisi đã là một chuyển hướng quyết định trong quá trình hoán cải của Ngài khi Ngài ôm một người cùi. Ở đỉnh cao của cảm nghiệm thánh nhân của mình, Gandhi đã nói rằng những người cùi là con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Cho nên, cũng không tránh khỏi việc mẹ Teresa sẽ phải xử trí với vấn đề to lớn mà người cùi đặt ra trong đất nước Ấn Độ, vì mẹ đã chọn lựa đến sứ vụ yêu thương toàn thể những người nghèo khổ trong xứ sở đó. Mẹ Teresa đã không nỗ lực để làm công việc đó khi bắt đầu sứ mệnh của mình, nhưng để mãi đến về sau này, khi mẹ đã có một ít kinh nghiệm nào đó. Mẹ nói với tôi,
vào năm 1957, năm kẻ ăn xin đến gõ cửa nhà chúng tôi. Họ từng thuộc về những gia đình giai cấp trung lưu và đã từng giữ các chức vụ quan trọng. Nhưng khi căn bệnh của họ bị phát hiện, họ bị tống cổ ra đường và chẳng ai muốn làm bất cứ việc gì chung với họ. Họ cũng không thể trở về với gia đình của họ. Họ bị đẩy vào việc đi ăn xin để sống còn. Họ đến để xin giúp đỡ, và chúng tôi đón nhận họ sống ở giữa chúng tôi. Vào lúc đó, một bác sĩ cũng vừa đến để phụ giúp chúng tôi, bác sĩ Sang. Ông huấn luyện cho một nữ tu về việc chăm sóc người cùi. Như thế, hầu như tình cờ, công việc của chúng tôi với những người cùi đã bắt đầu.
Đến năm 1957, mẹ Teresa đã có 11 năm kinh nghiệm trong công việc của mẹ. Tu hội của mẹ đã được giáo hội thừa nhận xong xuôi và đã có một nội quy, một cơ cấu và các cơ sở. Trong những năm mẹ phụ giúp những người nghèo khổ trong các khu nhà ổ chuột và những người hấp hối trên các con đường của Calcutta, mẹ Teresa thỉnh thoảng có những cơ hội khác nhau để tìm hiểu người cùi. Mẹ đã lắng nghe những câu chuyện của họ, nghiên cứu các điều kiện họ sinh sống và suy tư về các vấn đề của họ. Mẹ biết rằng họ là anh chị em yêu dấu của mẹ, nhưng là một phụ nữ không viễn vông và cực kỳ thực tế. Mẹ cũng ý thức được rằng mẹ cần phải được chuẩn bị tương xứng để có thể thực sự yêu thương họ và phụ giúp họ được. Khi mẹ cảm nhận mẹ đã có một số kiến thức chính xác về vấn đề đó, mẹ đi quan sát các tu hội khác và các cơ quan xã hội, xem họ đang làm những gì trong lĩnh vực này, và dành một ít giờ để đánh giá khách quan những công việc của họ, rồi mẹ soạn thảo kế hoạch riêng của mình. Ý tưởng căn bản của mẹ bắt nguồn từ niềm tin và những xác tín của mẹ. Đối với mẹ Teresa, người cùi hủi là con cái của Thiên Chúa, như tất cả mọi người khác. Chúa Giêsu chết trên thập giá cũng cho họ nữa. Bởi vì nỗi khổ đau bất tận và điều kiện sinh sống khủng khiếp của họ, họ đã tham dự nhiều hơn phần đông các Kitô hữu khác vào mầu nhiệm thương khó cứu chuộc của Chúa Giêsu đang tiếp tục trong nhiệm thể của Ngài. Mẹ Teresa quả quyết:
tôi biết rằng khi tôi đụng đến tay chân của một người cùi đang toát ra mùi hôi thối, là tôi đang đụng đến thân thể của Đức Kitô, y như khi tôi nhận thân thể của Ngài trong bí tích thánh thể.
Trong cái thế giới qua đầy màu sắc linh thiêng của mẹ, người cùi là những người rất quý giá, là con cái của Thiên Chúa và là con người. Họ có quyền có nhân phẩm, được kính trọng, được có điều kiện sống văn minh được có cơ hội làm việc, được có một gia đình và được có các tương giao xã hội. Những cái mà xã hội đã từ chối cho họ bằng cách khai trừ họ và đẩy dồn họ vào trong các khu bẩn thỉu.
Mẹ Teresa bắt đầu công việc thực sự của mình giữa những người cùi với một nỗ lực tiên phong. Những khu dành cho người cùi có đủ loại trong thành phố Calcutta và trong các thành phố khác của Ấn Độ. Tuy nhiên, chỉ có một ít người khổ đau vì căn bệnh này có thể nhận được sự chăm sóc ở đó. Đại đa số, họ cố gắng che giấu bệnh tật của họ ở nhà. Vì thế, họ đang trở thành nguồn gốc nguy hiểm của sự lây lan. Để chống lại căn bệnh này cho có hiệu quả, mẹ cần phải phát hiện ra họ. Mẹ Teresa biết ở gần Madras có một bác sĩ người Bỉ, bác sĩ Himarik, đã kiện toàn một phương pháp chữa trị người cùi trên quy mô lớn. Dùng những phòng chữa bệnh cơ động, được trang bị đầy đủ, ông ta có thể chữa trị các người cùi ở tại nhà của họ, và ông đã thành công trong việc đạt tới một con số đáng kể những bệnh nhân bằng cách này. Phương pháp này đã thực hành và hữu hiệu. Vì thế, mẹ Teresa nhiệt tình quyết định dùng phương pháp đó ở Calcutta. Mẹ nói với một số bác sĩ công về phương pháp đó và thuyết phục họ hoạt động chung với mẹ và các nữ tu của mẹ. Các bệnh viện cơ động này trở thành một hoạt động độc đáo của Thu hội Thừa Sai Bác Ái. Những bệnh viện đầu tiên này đã được tổng giám mục Ferrer của Calcutta bang phép lập. Vị giám mục đó đã khuấy động được dư luận quan tâm vào công việc của mẹ qua việc ủng hộ của ngài. Các bài báo ca tụng mẹ và công việc của mẹ nhanh chóng vang xa. Dùng những bệnh viện cơ động này, các nữ tu của mẹ Teresa đã giúp được hàng ngàn người bệnh và có thể phục hồi sức khỏe cho nhiều người trong số các người bệnh đó.
Tuy vậy, các nữ tu cũng không quên cách thức khác để giúp đỡ người cùi, như cách thức trợ giúp lâu đời trong các khu người cùi ở đó, những bệnh nhân trầm trọng nhất mới được nhận sự chăm sóc. Một ngày kia, mẹ Teresa được tin nhà cầm quyền đã quyết định xung công một số đất đai ở ngoại ô thành phố Calcutta để xây cất một số nhà ở mới. Một khu người cùi của mẹ nằm trong vùng đất đó, và nhà cầm quyền sắp buộc mẹ đóng khu đó lại và dời đi nơi khác bởi vì dân chúng không bao giờ chịu sống gần một khu người cùi. Mẹ Teresa nổi giận. Mẹ nghĩ đến người cùi của mẹ và lo âu không biết điều gì sẽ xảy đến cho họ. Nhân cơ hội này, mẹ đã phát động một trong những cuộc đấu tranh mạnh mẽ của mẹ để giúp người cùi. Mẹ đi đến cơ quan y tế để bênh vực chính nghĩa của họ. Rồi với sự trợ giúp của báo chí, mẹ phóng một chiến dịch tuyên truyền và lạc quyên được gọi là Ngày Lạc Quyên cho Bệnh Phong Hủi. Các nữ tu và bạn bè của mẹ đi khắp thành phố mang các thùng với khẩu hiệu do mẹ Teresa đặt ra. Hãy đụng đến người cùi bằng lòng trắc ẩn của bạn. Thiên hạ đáp ứng rất sốt sắng, khắp nơi gửi tiền về. Sau đó, chính phủ cung cấp một khu đất rộng để làm nhà ở cho những người cùi đã bị rời đi.
Năm 1979, mẹ Teresa mở một trung tâm lớn cho người cùi mà mẹ gọi là Thithaga. Liền sau đó, khi nhớ tới tình yêu lớn lao mà Gandhi đã dành cho những người này, mẹ đặt tên lại là Gandhi Prem Nivas, có nghĩa là tặng phẩm tình yêu của Gandhi. Nhưng cái công trình hoàn hảo của mẹ dành cho người cùi vẫn là Santinaga, nơi chốn bình an, một làng tự cung tự cấp. Ở đó, người cùi sống tự do, không sợ cảnh sát đuổi đi và không bị làm nhục vì xã hội ruồng bỏ. Làng Santinaga nằm cách Calcutta 30 cây số. Đó là ốc đảo màu xanh với những con đường thẳng tắp, với những hàng cây và các luống hoa. Quản lý làng là một nữ tu của mẹ Teresa. Các người cùi sống trong những căn nhà nhỏ hấp dẫn. Mỗi nhà là một gia đình truyền thống. Họ làm việc trong các cửa tiệm, trong các phòng thí nghiệm, trên cánh đồng và nuôi heo, nuôi gà. Chỉ khi nào bệnh quá nghiêm trọng mới đưa đi bệnh viện. Trẻ con sinh ra ở đó có được điểm lợi là có nhà, có trường học. Nhưng chúng cũng được khám nghiệm đều đặn, tốt để phát hiện ra và ngưng ngay lập tức bất cứ sự truyền nhiễm nào có thể xảy ra. Ngoài người cùi ra, nhiều người khỏe mạnh cũng ở trong làng đó. Phần lớn, họ là những người tình nguyện. Bằng sự có mặt và tiếp xúc đều đặn với người cùi, họ đã giúp tránh được một thứ chủ nghĩa khai trừ người cùi và trả lại cho người cùi nhân phẩm và quyền lợi như những con người. Mẹ Teresa luôn chủ trương.
Người phong hủi có thể trông xấu xí kỳ quái, nhưng họ là những người kỳ diệu, có khả năng khiến dân tình thương thật nhiều, cũng giống như những người nghèo khổ.
Một ngày nọ, trong khi làm một sự so sánh giữa người bệnh ở Ấn Độ và những người bệnh trong các nước giàu ở phương Tây, mẹ nói với tôi,
bệnh phong hủi, chẳng nghi ngờ gì nữa, là một thứ bệnh khủng khiếp. Nhưng nó không khủng khiếp bằng cảm nghĩ mình không được yêu thương, thấy mình thừa thãi hoặc bị bỏ rơi. Nỗi cô đơn cùng cực được tìm thấy ở một số người trong các nước giàu còn tồi tệ hơn cả bệnh phong hủi. Trước đây, ở New York, một người rất giàu có đến cơ sở chúng tôi. Ông ta nói với tôi,
xin hãy đến thăm viếng chúng tôi. Tôi một nửa bị mù, vợ tôi thì đang cùng cha, con cái thì đang du lịch khắp thế giới và chẳng bao giờ nghĩ đến chúng tôi. Vợ tôi và tôi đang chết dần mòn vì cô đơn. Trên tất cả, tôi mong muốn được nghe âm thanh giọng nói con người ở giữa chúng tôi.
Người đàn ông đó sống trong một căn nhà xinh đẹp, có nhiều tiền của, nhưng ông ta chẳng sung sướng hơn một người cùi ở Ấn Độ. Chương 16. Tu viện trong chuồng gà.
Công việc của mẹ Teresa càng ngày càng phát triển. Thu hội thừa sai bác ái đang tăng trưởng về số lượng và các dự án của họ cho người bệnh và người nghèo đang tăng lên nhiều lần. Vì nữ tu nhỏ thó trong tấm áo sari trắng đã sống những ngày trong các khu nhà ổ chuột, bây giờ được biết đến khắp thành phố Calcutta. Bây giờ ngay cả những nhà cầm quyền chính trị cũng đánh giá cao và khuyến khích công việc từ thiện của mẹ. Trong những năm đầu của sứ vụ, mẹ Teresa đã trở thành quen thân với bác sĩ P.C. Roy, một bác sĩ nổi tiếng ở Ấn Độ, đang dần dần trở thành một khuôn mặt chính trị quan trọng. Ông là một trong những người cộng sự của Thánh Gandhi trong phong trào bất bạo động đòi độc lập cho Ấn Độ. Ông cũng là một người bạn của Thủ tướng Jawaharlal Nehru và đã từng làm thống đốc từ năm 1948 đến năm 1964. Mẹ Teresa bắt đầu viếng thăm ông ta để hỏi ý kiến chuẩn bệnh cho một người mà mẹ giúp đỡ. Người đó đang lâm bệnh nặng và quá nghèo, không thể đi bác sĩ được. Sau này, mẹ đến xin ông ngân khoản của chính phủ để trợ giúp những người nghèo trong các khu nhà ổ chuột. Bác sĩ rồi chú ý thấy rằng mẹ Teresa chỉ quan tâm tới người khác, ngược với kinh nghiệm thông thường của ông ta cho đến lúc đó. Mẹ Teresa chỉ đi kiếm trợ giúp cho người nghèo khổ và không bao giờ cho những người quan trọng. Vì lý do này, ông bắt đầu tò mò và muốn biết rõ hơn về mẹ Teresa.
Bác sĩ Roy là một thành viên của Brahmo Sama, tin vào một Thiên Chúa duy nhất và kính trọng sâu xa Đức Kitô và các giáo huấn của Ngài. Ông ta nhìn thấy mẹ Teresa là một nhân vật phi thường, đang sống thực tin mình, và ông muốn dùng tất cả mọi quyền hành của ông để yểm trợ mẹ. Ông rất cảm kích trước thành quả của việc làm đầu tiên của mẹ, Sisu Haban, mái nhà cho trẻ thơ, và ông chính thức yêu cầu mẹ mở thêm những mái nhà như thế. Và kết quả là các nhân vật chính trị ở tại bang đó đã tập trung chú ý vào việc làm của vị nữ tu khiêm cung này. Cả hai người thường có ý kiến tương phản và tranh cãi nhau. Bởi vì cả hai đều kiên quyết, nên chẳng ai nhượng bộ ai dễ dàng. Nhưng vì lòng kính trọng lẫn nhau đã giúp họ cuối cùng rồi cũng vượt qua được mọi trở ngại. Vào ngày sinh nhật thứ 80 của mình, bác sĩ Roy đến văn phòng như thường lệ. Ở đó, các ký giả đang túc trực để phỏng vấn ông trong dịp đặc biệt đó. Ông hồi tưởng cuộc đời và sự nghiệp của ông. Điều ngạc nhiên cho mọi người là ông không nói đến Gandhi, người mà ông sát cánh chiến đấu trong một vài cuộc đấu tranh quan trọng. Ông cũng không nhắc đến người bạn của mình, Nehru. Nhưng ông lại nhớ đến mẹ Teresa.
Sáng nay, khi tôi bước lên cầu thang tới văn phòng mình, tôi đã nghĩ về mẹ Teresa, người đang hiến đời mình cho phúc lợi người nghèo.
Ngày hôm sau, lời bình phẩm của ông được in trên trang nhất của một tờ báo ở Bengal. Chúng lôi kéo sự chú ý và lòng ngưỡng mộ của mọi người ở Ấn Độ tới vị nữ tu công giáo này. Chúng cũng gây nên sự quan tâm và ngạc nhiên trong hàng giáo phẩm công giáo. Thật sự, hiếm khi một khuôn mặt chính trị quan trọng theo Ấn Độ giáo lại bày tỏ ủng hộ một nữ tu công giáo theo kiểu này. Những nhà thừa sai, các cha xứ và các giám mục từ các địa phận khác nhau ở Ấn Độ bắt đầu hỏi về mẹ Teresa và các hoạt động của mẹ. Một số viên thư cho mẹ và yêu cầu mẹ gửi các nữ tu tới giáo phận của họ. Mẹ Teresa đang có nhiều ơn gọi. Đây là một cơ hội để cho mọi người biết đến tu hội của mẹ. Nhưng tổng giám mục Kakuta đã lưu ý mẹ về điều luật. Không một tu hội nào được mở cơ sở mới bên ngoài giáo phận mà tu hội xuất phát trong vòng 10 năm. Mẹ Teresa đang ở trong thời kỳ sung sức nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ cảm thấy đầy nghị lực thể chất và tinh thần. Nhưng mẹ phải vâng lời. Vị tổng giám mục đó đã nói với mẹ,
công việc của Thiên Chúa không thể làm vội vã được.
Mẹ Teresa đã được phép thành lập tu hội vào năm 1950. Trong vòng 10 năm, mẹ đã hoạt động trong khuôn khổ của tổng giáo phận Calcutta. Khi 10 năm qua đi, mẹ bắt đầu đi khắp đất nước Ấn Độ và mở thêm các cơ sở mới, bởi vì khắp nơi đang cần đến các nữ tu của mẹ. Những cơ sở đầu tiên của tu hội thừa sai bác ái được mở tại Ranchi, Delhi, Jhansi và Bombay. Thủ tướng Nehru của Ấn Độ đã tham dự lễ khánh thành cơ sở ở Delhi. Tuy vậy, mẹ Teresa cũng đã được biết đến ở bên ngoài. Nhiều báo chí đã viết về mẹ và công việc của mẹ. Nhiều nước đã yêu cầu mẹ và các nữ tu của mẹ đến trợ giúp. Để có thể thiết lập tu hội ở các nước trên thế giới, mẹ Teresa cần được phép bổ túc của giáo hội. Giáo hoàng cần phải tuyên bố là tu hội thừa sai bác ái, là dòng tu thuộc giáo hoàng. Tùy thuộc về phương diện giáo luật và các chức sắc của giáo hội ở Roma, và từ đó mới được hoạt động xuyên khắp giáo hội toàn cầu. Nhưng việc chấp thuận như thế hiếm khi được chứng nhận trong một thời gian ngắn. Mẹ Teresa buộc phải chờ đợi. Mẹ nôn nóng. Nhiệt tình truyền giáo của mẹ đẩy mẹ tới hành động. Khi mẹ đi tham dự một hội nghị ở Mỹ vào năm 1960, trên đường về mẹ dừng lại Roma. Với sự trợ giúp của Hồng Y Grigori Agagian Dian, mẹ xin giáo hoàng Gioan 23 công bố tu hội thừa sai bác ái là một định chế thuộc giáo hoàng càng sớm càng tốt để nó có thể phát triển ra khắp thế giới.
Giáo hoàng Gioan 23 cũng đã quen biết mẹ Teresa và cũng rất ngưỡng mộ công việc của mẹ. Ngài đã lắng nghe lời thỉnh cầu của mẹ và chắc chắn đã thúc đẩy việc chấp thuận. Một lá thư ngài ký tên gửi cho mẹ Teresa vào ngày 9 tháng 10 năm 1962, xác nhận sự quan tâm của ngài.
Sứ điệp của giáo hoàng gửi mẹ Teresa: chúng tôi cầu xin Thiên Chúa trợ giúp cho công việc tông đồ bác ái đầy giá trị của mẹ. Với phép lành thân ái của giáo hoàng, mẹ và các nữ tu của mẹ hãy tiếp tục công việc tốt lành đó. Ký tên Gioan 23.
Dầu vậy, ngài không phải là người đã ban cho tu hội thừa sai bác ái sắc lệnh chuẩn nhận của giáo hoàng được chờ đợi từ lâu. Người kế vị ngài, giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, đã làm việc đó vào năm 1965. Lập tức sau khi nhận được sự thừa nhận này, các nữ tu của mẹ Teresa đã bắt đầu lan tràn ra khắp thế giới. Cơ sở đầu tiên được mở bên ngoài Ấn Độ là tại Koroti ở Venezuela vào ngày 26 tháng 7 năm 1965. Liền sau đó, một cơ sở khác được mở tại Caracas thuộc Venezuela. Các cơ sở khác tiếp theo được mở tại Peru, Colombia, Batu, Bolivia và ở Ý, ở các nước Âu Châu, rồi Úc Châu, Trung Đông, Châu Phi và tại một số nước Đông Âu vẫn còn dưới quyền cai trị của Cộng sản. Công việc của mẹ Teresa nhanh chóng lan rộng. Dù được đánh giá cao, nhưng nó vẫn gặp phải những khó khăn, trở ngại và bất đồng. Cũng giống như mọi công việc thành công khác, nó cũng tạo ra lắm bất bình, ghen ghét, cạnh tranh, ngay cả trong hàng ngũ của giáo hội. Một vài tu hội không mấy thiện cảm trước việc phát triển của tu hội thừa sai bác ái và nỗ lực tạo ra những trở ngại.
Điều này xảy ra ngay cả tại Roma. Chính giáo hoàng Phaolô Đệ Lục muốn các nữ tu của mẹ Teresa mở một cơ sở tại đô thị Vĩnh Hằng. Vị giáo hoàng đó đã chuyển lời mời đến mẹ Teresa khi ngài gặp mẹ ở Bombay tháng 12 năm 1964 vào dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 38. Sau đó, ngài liền gửi mẹ một vé máy bay khứ hồi và 10.000 đô la. Mẹ đến nước Ý vào năm 1967. Đức Giáo Hoàng mở rộng đôi tay đón tiếp mẹ. Nhưng một vài chức sắc trong giáo triều tỏ vẻ lạnh nhạt. Vào lúc đó, giám mục Fonilica là người giúp mẹ đắc lực. Và tháng 8 năm 1969, mẹ mới mở được cơ sở đầu tiên ở Roma. mẹ đã chọn nơi nghèo khổ nhất của đô thị, trên vùng Victor Pitcairn, gần Apia Nova. Ở đó, nhiều người sống trong cảnh lầm than hoàn toàn, dưới những liều đáng một lát eo hợp. Cơ sở đầu tiên mà tôi hội thừa sai bác ái mở ra tại Roma là một cái láng có mái lợp bằng tôn. Từ đó trở đi, những kẻ đầu đường xó chợ, những trẻ con bị bỏ rơi và những người già cả cô đơn và mệt mỏi bắt đầu cảm nhận được tình bạn của các nữ tu phi thường này là những người với tình yêu bao la đang quan tâm tới họ và các vấn đề của họ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.